cái triết lý này thì nó rộng lắm, nó có thể là vũ trụ quan, có thể là nhân sinh quan, và cũng có thể là sử quan nữa. Thì chúng ta thử xem rồi cái kiến trúc của đền Thánh Cao Đài đó nó thể hiện cái quan nào trong ba cái quan đó của triết lý Cao Đài. Chúng ta biết rằng tòa thánh Cao Đài Tây Ninh là một phức hợp, tức là trong chuyên môn nó gọi là một cái complex. Thì trong đó cái trung tâm chính yếu chính là đền thánh, và đền thánh này đó là được hình thành sau khi xảy ra cái việc là hòa thượng Như Nhãn quyết liệt đòi chùa Gò Kén. Thế thì các tiền bối của chúng ta hồi đó hẹn với hòa thượng Như Nhãn là trong vòng 3 tháng tụi tôi sẽ trả chùa cho ông. Nhưng mà quá hạn 1 tháng, tức là qua đến tháng thứ 4 thì các tiền bối vẫn chưa có thể nào dọn ra khỏi chùa Gò Kén để trả lại cho hòa thượng, vì một lý do đơn giản là chưa tìm được đất để mà cất chùa, cất thánh thất, trả lại chùa Gò Kén. Thế thì cuối tháng 2, ngày 22 tháng 2 năm 1927, sau khi các tiền bối khổ công đi tìm mà không được, thì đêm đó Đức Lý Giáo Tông giáng cơ dạy như thế này: mai này chư hiền hữu lên đường trên gọi là đường dây thép. Bà Hương Hiếu bảo đó là đường Mít Một, chạy tới cửa Hòa Viện bây giờ. Nhắm địa thế dài theo cho tới ngã ba ao hồ, coi hiền hữu có thấy đặng chăng cho biết. Thế thì ngày hôm sau, căn cứ theo lời dạy của Đức Giáo Tông, ngày 23 tháng 2 năm 1927, các tiền bối của chúng ta là Ngài Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Tương và Lê Bá Trang đi trên hai chiếc xe của ông bà Nguyễn Ngọc Thơ và Lâm Ngọc Thanh. Thì đi đến cái khoảng rừng, bây giờ đây là cửa số 2 nội ô tòa thánh Tây Ninh, thì quả nhiên gặp được một cái khoảnh rừng của một cái người tên là Cao Văn Điện, là bạn học cũ của Ngài Cao Quỳnh Cư. Và nhờ ông Điện giới thiệu, họ tìm mua được một cái khoảnh rừng của Aspa, kiểm lâm người Pháp. Mua được rồi thì Đức Lý khen là đúng chỗ đó, bởi vì Đức Lý nói rằng ở dưới lòng đất 300 thước là có 6 mạch nước ngầm tụ lại tạo thành cái thế rất tốt về phong thủy, gọi là Lục Long Phò Ấn, cho nên đó là địa linh. Và Đức Lý còn dặn là mua chỗ đó rồi thì gần đó có một khoảnh rừng nữa, hãy xin khai khẩn luôn miếng rừng đó thì mới đủ diện tích để mà cất đền thánh và làm cái khuôn viên của tòa thánh Tây Ninh hiện nay. Như vậy thì cái việc tìm cái địa thế đó là đã có Đức Lý chỉ giúp, và đến cái việc mà vẽ cái sơ đồ của đền thánh thì cũng là do Đức Lý. Ngày 28 tháng 2 năm 1927 thì Đức Giáo Tông dạy các tiền bối về vị trí xây dựng, dạy rất kỹ là phải đóng một cái nọc rồi dăng ra bao nhiêu thước, và dạy tỉ mỉ như vậy rồi Đức Lý vẫn còn kỹ hơn, cho nên Đức Lý mới dạy thế này, dạy hai ngài Phạm Công Tắc và Cao Quỳnh Cư. Đức Lý dạy lão phải vẽ mới đặng, hộ pháp thượng phẩm nội trưa này phải cắm một cây viết vào đầu cơ, lấy một miếng giấy lớn vào điện phò loan cho lão vẽ. Thành ra chúng ta thấy rằng là kiến trúc sư vô vi vẽ nên cái sơ đồ đền thánh hiện nay chính là Đức Giáo Tông, mặc dù cái kích thước hiện nay thì có thu nhỏ lại so với cái dự án ban đầu của Đức Lý một chút. Và Đức Lý nói rằng cái kiến trúc này là ngài vẽ theo kiểu vở của Bạch Ngọc Kinh ở trên thiên đình. Chúng ta nhìn thấy như vậy mà chúng ta giật mình, và đây là một cái chi tiết mà chúng ta phải lưu ý, tức là do chính Đức Lý chọn đất, và chính Đức Lý vẽ họa đồ, và Đức Lý chỉ tỉ mỉ từng chút để dựng nên cái đền thánh hiện nay. Chúng ta nhìn sơ qua đền thánh một chút, hình ảnh thì do cái điều kiện kỹ thuật không được đẹp, mong quý đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ thông cảm. Cái đền thánh như vậy chúng ta thấy gồm có 3 phần, phía trước là hiệp thiên đài với lầu chuông và lầu trống, ở phía dưới sau cùng là bát quái đài, và ở giữa là nghinh phong đài. Thế thì bát quái đài của chúng ta sẽ nằm về hướng đông, và cái mặt tiền của đền thánh thì hướng về hướng tây. Chúng ta nhìn kỹ lại thì chúng ta sẽ thấy rằng Đền thánh của chúng ta là nằm theo cái trục Đông Tây, tức là hậu thì về phương Đông và mặt tiền thì doay về phương Tây.